Truyện 10 Chuyến thư đêm. Có bao giờ bạn đón xe buýt hay xe lửa rồi nhận ra rằng tất cả những người trên xe đều là lạ thế nào đó và bạn là người bình thường duy nhất ở đó? Có bao giờ bạn nhận ra mình bị kẹt trên chuyến xe đó một thời gian khá dài với những người đáng sợ? Đó là điều đã xảy ra với nhân vật trong truyện The Night Mail, Chuyến thư đêm, hay còn được gọi là The Phantom Ghost, Cổ xe ma, tác phẩm của nhà văn Amelia B.A. Edgeworth, 1831-1892. Đây cũng là chuyện cuối cùng trong 10 câu chuyện ma hay nhất mọi thời đại. Trong một đêm đen lạnh giá, một cỗ xe đã dừng lại ở chính xác cái nơi mà nhiều năm trước một cỗ xe rất giống như thế đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp khiến cả ngựa, người đánh xe lẫn hành khách đều chết sạch. Hãy tưởng tượng người đón cỗ xe này không hề biết anh ta đang bước lên một chuyến xe đầy ma. Anh ta nghĩ công ty xe kéo sao mà quá chậm chạp, lề mề. Vậy anh ta sẽ làm gì khi cơn ác mộng bùng nổ? Dĩ nhiên, anh ta sẽ gửi thư than phiền đến công ty xe kéo và trong khi chờ đợi, anh ta sẽ phải sống chung với các xác chết. Glugliss Cottage, đường Old North, Footmore, ngày 15 tháng 3 năm 1858. Công ty Spectro Stagecoach, Christy Hall, Google. Thưa các ông, tôi đang viết thư than phiền về tiêu chuẩn dịch vụ cực kỳ thấp kém mà gần đây tôi phải hứng chịu khi sử dụng một trong các cỗ xe của công ty các ông. Tôi chưa từng trải qua cuộc hành trình nào khó chịu, thiếu tiện nghi và bực bội như thế trong suốt bao nhiêu năm đi lại trên những con đường lớn, đường bé khắp nước Anh. Tôi nghĩ ký ức về chuyến đi này sẽ ám ảnh tôi suốt phần còn lại của cuộc đời. Nếu đó là mức độ dịch vụ mà các ông luôn cung ứng cho hành khách, thì tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu các ông vẫn ăn nên làm ra. Ngoài ra, tôi còn muốn than phiền về loại hành khách mà các ông cho phép sử dụng dịch vụ của mình. Chưa bao giờ tôi gặp phải những loại người ghê rợn, khó chịu và kinh khủng đến như vậy. Nhưng tôi sẽ nói thêm về họ sau. Để các ông thông hiểu cho nỗi khốn khổ mà tôi đã hứng chịu trong chuyến đi, trước hết tôi sẽ giải thích bằng cách nào tôi đón cỗ xe của công ty các ông. Tôi hy vọng khi đọc lá thư này, các ông sẽ thấy tôi xứng đáng được hưởng một sự đền bù nào đó và lập tức cải thiện cái dịch vụ kinh khủng khiếp của các ông. Câu chuyện của tôi là như sau. Tôi đang ngồi ở miền Bắc nước Anh, thưởng thức món điểm tâm nhanh bên người vợ yêu. Trong ngày thứ hai của tuần trăng mật, tôi quyết định đi bộ một cuốc qua những cánh đồng hoang. Nhưng vợ tôi nói nàng thích nằm nhà đọc sách hơn, cho nên tôi để nàng ở lại căn nhà trọ ấm cúng nơi chúng tôi đang thuê phòng. Tôi đi được khoảng 5 tiếng đồng hồ thì một cơn bão tuyết bất ngờ ập xuống và chẳng mấy chốc tôi đã bị lạc đường. Sau một hồi tưởng như bất tận, lốp ngốp trong bão tuyết, tôi gặp một cụ già mà sau này tôi được biết có tên là Jacob. Tôi kể cho ông cụ về tình thế khó khăn của mình. Ông ta bèn dẫn tôi đến một ngôi nhà rất lớn, bề ngoài khá huyền bí, nơi tôi gặp chủ nhân của ông ta. Chủ nhân này cũng đã già, nhưng là một quý ông rất thú vị. Ông tử tế mời tôi món thịt nguội trứng tráng dùng với bánh mì đen ngon tuyệt. Ông rất mừng khi gặp tôi vì ông sống một mình gần suốt 30 năm và tôi là người khách đầu tiên của ông từ bấy đến giờ. Sau chừng 1-2 giờ đàm luận dễ chịu, ông vén tấm rèm ở phòng khách và nói: "Này anh bạn, tuyết ngừng rơi rồi đó." "Thế thì tôi phải đi thôi," tôi nói. "Tôi mới lập gia đình, vợ tôi chắc đang lo cho tôi đến chết mất. Cô ấy ở cách đây hơn 30 km trong cái nhà trọ tại The Warden, và tôi phải kịp về với cô ấy trong đêm nay. Tôi sẵn sàng trả 20 bảng để thuê một người dẫn đường và một con ngựa tốt để đưa tôi về. Chúng tôi có thể kiếm giúp anh với giá rẻ hơn rất nhiều," ông chủ nhà nói. "Chuyến xe đêm từ miền Bắc đi qua The Golding thường sẽ dừng ở ngã rẽ ngoài đồng trong đúng một tiếng nữa. Jacob sẽ dẫn anh ra con đường cũ dành cho xe ngựa." Tôi cảm ơn ông ta vì lòng hiếu khách, rồi cùng cụ Jacob bước vào màn đêm. Gió đã lặng, nhưng cái lạnh vẫn tê buốt. Bầu trời đêm không có lấy một vì sao và tất cả đều im ắng, ngoại trừ âm thanh rào rạo của những hạt tuyết đang bị tan dưới gót giày của chúng tôi. Sau một hồi, cụ Jacob dừng lại, trỏ tay, nói: "Đây, anh đi theo đường này, cứ thế đi thẳng chừng 400 mét thì sẽ đến ngã rẽ. Nhưng nhớ đi đứng cẩn thận, sát bên đường là vực dốc đấy. Khi nào đến ngã rẽ thì anh nhận ra ngay thôi, vì ở đó có bức tường sập cạnh tấm biển chỉ đường. Từ sau vụ tai nạn nó vẫn y như thế, chẳng ai sửa chữa gì." "Tai nạn gì vậy?" tôi hỏi. "Cỗ xe đêm ấy mà." Ông cụ đáp: "9 năm trước đây, nó đâm đầu xuống vực khi đang đánh một vòng cua. Cho nên, thưa công ty Spectro Stagecoach, tôi còn chưa bắt đầu chuyến đi mà đã nghe danh tiếng khủng khiếp của các ông. Ngoài dịch vụ yếu kém ra, các ông còn dung túng cho những gã đánh xe cẩu thả." "Ghê quá," tôi hỏi, "có ai bị thương không ạ?" "4 người chết tại chỗ, hôm sau lại thêm 2 người chết." Ông cụ đáp: "Không một người nào sống sót, thậm chí cả ngựa cũng thế. Tôi phải về đây." Nói đoạn, ông cụ bước vào màn đêm và chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Thế là sau một cuộc đi bộ cực nhọc, tôi đã đến cái nơi có bức tường bị đổ. Khi nhìn xuống vực sâu lạnh giá, nơi những sinh linh đáng thương kia đã đón nhận cái chết, tôi chợt rùng mình. "Nhưng thưa công ty Spectro Stagecoach, các ông có nghĩ đã đến lúc phải sửa chữa lại cái bức tường nguy hiểm đó không vậy? Chẳng phải sự hư hỏng này là do một cỗ xe của quý công ty gây ra đó sao?" Tôi đứng cạnh tấm biển chỉ đường, chờ đợi đến mỏi mòn, lo lắng nhìn đồng hồ cứ 5 phút một lần. Thế mà ông cụ già lại nói cỗ xe lúc nào cũng ở sẵn đó. "Dần đúng vậy, xe của các ông đã đến trễ. Tôi tự hỏi các ông sẽ đưa ra lời giải thích lâm ly bi đát nào đây? Cột cây số ở cầu Divo bị gãy ư? Ngựa bị đau bụng ở trạm thu phí York ư? Hay gặp phải tuyết kém chất lượng dọc đường qua Stockborn Moor?" Càng chờ lâu, tôi càng thấy lạnh hơn nữa. Đứng ở đây lâu hơn, tôi nghĩ mình sẽ chết cóng mất. "Các ông có bao giờ nghĩ đến việc xây trạm trú chân tại bến đổ không vậy?" "Chắc là không rồi." Tôi bắt đầu tiêu tan hy vọng sẽ kịp gặp lại vợ và sắp sửa buông xuôi cho số phận. Thì một tia sáng yếu ớt chợt hiện ra ở xa xa. Đó là một cỗ xe ngựa. Lặng lẽ và nhanh nhẹn, tôi tiến về phía ngã rẽ, rồi lao ra đường, gỡ nón ra vẫy vẫy. Nhưng vô ích, vì cỗ xe đã lướt qua tôi. Công ty Spectro Stagecoach không có gì làm ta tức ói máu bằng việc chờ đợi mỏi mòn ở một bến đổ. Rồi cuối cùng cỗ xe cũng đến, và khi ta đưa tay ra ngoắt nó thì nó cho ta leo cây. Đặc biệt khi ta thấy rành rành trên xe còn chỗ trống. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các ông nói lại điều này với những người đánh xe của các ông. Và rồi khi tôi nghĩ mình đã bị bỏ rơi múc mùa lệ thủy thì cỗ xe dừng lại. Tôi nhặt chiếc túi lên, chạy về phía cỗ xe đang chờ. Ra đến cửa xe, tôi mừng rơn cất tiếng chào bác tài và tay lơ xe, để rồi thất vọng nhận ra rằng cả hai gã đó hoàn toàn lờ tịch tôi. "Làm ơn giải thích cho nhân viên của các ông rằng phép lịch sự là không mất tiền, chỉ cần một cái gật đầu thân thiện với khách hàng hay một nụ cười thôi mà. Các ông biết đấy, chỉ là để khách hàng biết rằng họ đã được nhận ra và được tôn trọng." Tôi lại mở lời, nhưng họ vẫn cứ phớt lờ tôi, thậm chí họ chẳng thèm quay đầu ngó tôi lấy một phát. Tôi tự hỏi nếu như họ thấy tôi thì cớ sao cứ như trùm mền, bịt mắt bịt tai như thế. Và rồi tôi sững cả người. Cả hai người họ mới đó đã lăn quay ra ngủ. Kinh dị thật. Tôi cũng biết rằng điều khiển xe ngựa đi đường dài là một công việc nhọc nhằn và mệt mỏi, nhưng việc ngủ nghê trong khi làm nhiệm vụ là không thể nào chấp nhận được. Bộ nhân viên của các ông không thấy những tấm biển dọc đường đó sao? Chúng luôn nhắc nhở sự mệt mỏi có thể làm chết người. Tôi thực sự lo rằng các phương tiện của các ông sẽ gặp thêm một thảm họa khủng khiếp nữa. Chắc chắn đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiểu rằng hai gã này sẽ không xuống xe để giúp mình một tay, tôi tự mở cửa và bước vào cổ xe. Tôi dò xét, đảo mắt nhìn cái khoảng không tối thui và u ám ở bên trong, và chỉ lờ mờ thấy ba trong số các ghế ngồi đã có người. Do đó, tôi nhanh chóng đặt mông vào chiếc ghế thứ tư còn trống. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng mặc dù đó là một đêm lạnh cóng, không khí trong cổ xe xem ra còn lạnh hơn cả bên ngoài, mà lại còn âm ẩm nữa chứ. Tức thì tôi run lên, không thể nào tự chủ được. Xin được gợi ý, các ông nên cách nhiệt các cổ xe, bít kín các khe cửa sổ, kiểm tra các chỗ rò, chỗ nứt để khí ẩm hay nước mưa khỏi lọt vô. Chỉ là để chúng ấm cúng thêm một chút thôi mà. Khách hàng mong như thế, các ông biết đấy. Tôi ngồi ở góc xe và chợt nhận ra một cái mùi kinh khủng. Tôi không thể biết đích xác đó là thứ mùi gì, nhưng nó gợi tôi nhớ đến một khúc thịt bị bỏ ở một nơi nóng nực trong một thời gian quá xá dài nên đã bị thiêu hay thối rữa hoàn toàn. Và nhiều khả năng nó còn lúc nhúc đầy giòi nữa. Thật là tởm không thể chịu nổi. Công ty Spectro Stagecoach, các ông có bao giờ khử mùi các cỗ xe trước mỗi chuyến đi? Các ông biết đấy, việc đó luôn luôn là cần thiết. Sau vài tiếng đi đường, chỉ cần các ông cho nhân viên vệ sinh, chỗ các ông có nhân viên vệ sinh không nhỉ? Mở cửa sổ, dọn dẹp một chút, giải tán cái khúc thịt thối và đồ ăn lặt vặt thôi mà. Có ai đòi hỏi gì nhiều lắm đâu. Kế tiếp, tôi nhìn mấy hành khách đi cùng. Họ không ngủ, nhưng rất yên ắng. Cả ba như chìm đắm trong suy tư. Tôi thầm nghĩ, chắc là giống như tôi, họ cũng đang khốn khổ và ngán ngẩm vì sự lựa chọn phương tiện giao thông của họ. Chắc chắn họ cũng đang nghĩ rằng xong đợt này là goodbye luôn hãng Spectro Stagecoach. Đêm lạnh nhỉ? Tôi vui vẻ nói với một hành khách ngồi đối diện. Hắn ngẩng đầu lên nhưng chả nói năng gì. Mùa đông ơi mùa đông. Tôi nói bâng quơ, hy vọng nhận được cái nháy mắt của hắn, nhưng vẫn không thấy hắn phản ứng gì, chỉ tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn. Ngay lúc đó, cái mùi thối rữa kia lại xộc lên, làm tôi hết chịu nổi. Tôi nghĩ cứ ngồi đây một hồi nữa, thế nào tôi cũng nôn ọe tùm lum. Tôi mở cửa sổ chút xíu có được không? Tôi hỏi gã ngồi cạnh, cả hắn cũng lờ tịch tôi. Vì vậy, tôi với cái quay da để hạ cửa sổ xuống. Cái quay da đứt phụp trong tay tôi, cả nó cũng rửa ra nốt. Tôi bắt đầu để ý đến cánh cửa sổ. Nó phủ đầy một thứ nấm mốc xanh tởm lợm, cứ như cả mấy đời nay chưa từng được lau chùi. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ các ngọn đèn xe bên ngoài, tôi có thể thám thính phần nội thất còn lại trong cổ xe. Nó ở tình trạng xuống cấp tệ hại chưa từng thấy. Các ghế da bị tróc ra tơi tả, sàn xe bằng gỗ mục đến mức có thể sụp dưới chân tôi bất cứ lúc nào. Túm lại là toàn bộ cổ xe này đã bị mủng ra thành một thứ của nợ bay hay của muôn thuở dĩ vãng. Xin nói ngắn gọn, hỡi công ty Spectro Stagecoach, xe của các ông không xứng để chở heo, nó chi đến chở người. Chắc chắn nó cần được kiểm định an toàn. Thành thật mà nói, nó chẳng khác gì cái bẫy tử thần cả. Cổ xe này kinh dị quá. Tôi nói với cả hành khách thứ ba, chắc xe chính bị đại tu nên họ mới tạm thay thế bằng cái thứ cà tàng này. Đang nói dở thì hắn quay đầu sang nhìn tôi. Nhìn khuôn mặt hắn, trái tim tôi chỉ muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Mắt hắn sáng rực, còn da hắn thì tái nhợt như là xác chết. Và môi của hắn banh ra sau, lộ cả răng cả lợi, trông kinh dị hết mức. Cứ như hắn đang chịu trận một cái chết đau đớn. Hỡi Spectro Stagecoach, gã tội nghiệp đó hẳn căm ghét từng giây từng phút chuyến đi này. Các ông có ngạc nhiên không? Các ông có chút quan tâm nào đến sự thoải mái của hành khách không? Tôi thực sự cảm thấy việc các ông cóc quan tâm đến khách hàng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi nhìn sang gã ngồi đối diện. Mắt tôi lúc này đã quen dần với ánh sáng lờ mờ. Trời ơi, tôi bị sốc. Hắn có nước da thay ma, hệt như cái gã kia. Cũng với đôi mắt lấp lánh, le lói và lạnh lùng đó, hắn chầm chập nhìn tôi bằng một cái nhìn sởn tóc gáy. Đó là lúc tôi nhận ra rằng hắn không thể là người sống. Mà thiệt, khác với tôi, cả ba gã đó đều không là người sống. Khuôn mặt ghê rợn của họ được soi rọi bởi thứ ánh sáng ma quái phản chiếu qua những mớ thịt thối. Quần áo của họ bết đầy bùn và những thứ còn tệ hơn cả bùn. Chúng tả tơi máng trên cơ thể họ. Tay của họ là tay những tử thi được đào lên từ nấm mồ. Thứ duy nhất còn có vẻ sinh động là những cặp mắt rùng rợn. Tất cả những cặp mắt đó đang lom lom nhìn tôi. Tôi không quen đi cùng xe với hạng người này. Tôi thường mua vé hạng nhất để né mấy loại người đáng ghét đó. Vậy cớ sao các ông lại cho phép họ sử dụng dịch vụ của các ông? Chắc chắn loại người này chỉ thích hợp với loại xe bò kéo. Đề nghị, trong tương lai, các ông dành ra vài cỗ xe cho loại người cao cấp hơn, giống như tôi chẳng hạn. Vì bộ ba mắt sáng này cứ tiếp tục đờ khuôn mặt rùng rợn ra nhìn tôi. Tôi hoảng hồn hét lên, nhào vội đến cánh cửa, cuốn quýt kéo và giật, ráng sức mở nó ra. Ngay lúc đó, mặt trăng ló dạng sau đám mây soi rõ toàn bộ quang cảnh ghê rợn này. Tôi thấy cái tấm biển suối quẩy với hình bàn tay chỉ trỏ, thấy bức tường đổ, những con ngựa hí vang rồi rống lên khi lao thẳng xuống vực sâu bên dưới, và cái không gian bao la tối như hũ nút đang mở ra để nuốt lấy chúng tôi. Cỗ xe chao đảo dữ dội, tôi biết mình đang rơi tự do. Vài giây sau có một tiếng rầm lớn, tôi cảm thấy đau thê thảm khắp toàn thân, rồi tất cả trở nên tối đen. Cho nên, thưa Spectro Space Coast, tôi đã có lý, đúng không? Những người đánh xe của công ty các ông không có tinh thần làm việc, bởi vậy tiêu chuẩn an toàn của các ông thật là kinh khủng khiếp. Khi choàng tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở nhà với bà xã bên đầu giường. Tôi vừa mở mắt ra, nàng liền thở phào, bóp chặt tay tôi và nói rằng nàng nhẹ hết cả người khi tôi tỉnh dậy được. Tôi cảm thấy hàng thế kỷ đã trôi qua kể từ cái ngày bão tuyết ấy và bảo nàng kể lại những điều đã xảy ra. Nàng kể rằng tôi đã trượt ngã trên tuyết và rơi tọt xuống bờ vực cạnh tấm biển trên đường xe ngựa cũ. Nàng nói tôi rất may mắn vì một trận lở tuyết đã làm giảm nhẹ cú rơi của tôi. Hai người chăn cừu đã phát hiện ra tôi và gọi bác sĩ đến khám. Ông bác sĩ lập tức nhận ra tôi bị một vết nứt sọ và đang mê sảng do chấn thương. Vì không muốn bà xã phải lo lắng thêm, tôi quyết định không kể lại cho nàng câu chuyện thật và những trải nghiệm ghê rợn của tôi trong cỗ xe rùng rợn của các ông. Sau nhiều tháng được bà xã chăm sóc, cuối cùng tôi đã hồi phục. Vừa cảm thấy đỡ hơn, tôi liền đến bác sĩ để thảo luận về đơn kiện đòi bồi thường cho những thương tích của tôi trong vụ tai nạn xe ngựa. Tai nạn xe ngựa nào? Ông ta ngạc nhiên hỏi lại. Theo như chỗ tôi biết, anh đang đi trên bờ vực thì trượt chân té cái ào. Tôi đành kể cho ông ta về cỗ xe và đám nhân viên thô lỗ của các ông, về các hành khách ghê rợn của các ông và về vụ tai nạn. Ông ta nói hình như cái đầu tôi bị lộn tùng phèo. Đúng thế, tôi nói, nó bị lộn tùng phèo trong cái cỗ xe đang rơi đó. Ông ta bèn nói ý ông ta không phải là như vậy, mà rõ ràng là tôi đã tưởng tượng ra tất cả những thứ đó sau vụ chấn thương não. Nhưng thực công ty Spectro Space Coast, chúng ta đều biết không phải vậy, đúng không ạ? Giờ đây tôi đã hồi phục hoàn toàn, nên tôi biết chắc những chuyện xảy đến với tôi không hề là những thứ vớ vẩn tưởng tượng ra. Đặc biệt là mấy người chăn cừu đã tìm ra tôi ở ngay cái điểm tai tiếng đó, nơi một tai nạn giống y chang đã từng xảy ra 9 năm trước đây. Tai nạn đó cũng chính do các ông gây ra. Các ông phải biết xấu hổ chứ. Tôi thì vĩnh viễn không sử dụng xe của công ty các ông nữa. Thành thật mà nói, tôi sẽ không để ai phát hiện mình đã từng chết trên một cỗ xe của các ông. Không thân, cũng chẳng ái. Nạn nhân thứ 6. Những dữ liệu kỳ thú 10. Dẫn chuyển nỗi kinh hoàng. Chính con ma vận chuyển sau đây được cho là có thành tích hù dọa tầm cỡ thế giới. Nhưng có một con là nhân vật tiểu thuyết của một nhà văn nổi tiếng. Hãy tìm ra con ma trật duột này. 1. Cỗ xe ma của Broccoli Combe. Chúng ta hãy khởi đầu bằng một con ma xe thứ thiệt. Người ta đồn rằng cỗ xe này chạy qua chạy lại trên một con đường gần Brocklycombe ở Somerset, Anh. Đó là một cỗ xe tứ mã do một người đánh xe cục đầu điều khiển, chưa rõ bằng cách chi ông ta nhìn đường. Có anh chàng nọ nghe nói về con ma xe này nên muốn thăm hỏi nó một chút. Trong khi chờ đợi nó xuất hiện, bầu không khí hãi hùng trên đường bắt đầu làm anh ta khiếp vía. Anh ta bèn nhặt mấy cục đá để tự bảo vệ mình. Bất chợt có tiếng bánh xe lăn phía sau lưng anh ta. Quay đầu lại, anh ta thấy một cỗ xe đang tiến đến. Ý ẹ, má ơi, anh ta nghĩ, con không ưa thứ này hay thứ giống thế này. Rồi bắt đầu ném đá như điên vào cỗ xe. Đó là một ý tưởng tồi, bởi lẽ đó không phải là cỗ xe ma, đó là cỗ xe chở cầu thủ bóng đá tình cờ đi về nhà ngang qua con đường này. Các cầu thủ phiền lòng về anh chàng này quá mức nên nhảy cả xuống rượt anh ta chạy dài. Nhưng họ vừa tóm được anh ta thì cỗ xe ma thứ thiệt xuất hiện. Hù cả đám chạy văng cả giày Adidas. Ngầu thiệt, nhưng xe ma hấp dẫn ở chính chỗ đó. Bạn chờ hàng thế kỷ chẳng thấy bóng dáng nó đâu, và rồi bất ngờ nó hiện ra cái bụp. Một người đi xe đạp cũng đã từng thấy cỗ xe ma này. Anh ta không kịp tránh đường cho nó đi, nên một tích tắc sau đã cảm thấy một cơn lạnh khủng khiếp xâm chiếm khắp toàn thân khi cỗ xe ủi qua anh ta. 2. Người Hà Lan bay. Chuyện ma tàu bè này có rất nhiều phiên bản. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm chuyện thật, thì có thể bạn sẽ gặp nguyên một hạm đội tàu ma với các thuyền trưởng ma của chúng. Gã nào gã nấy đều ra sức đánh văng linh hồn của đối phương trong một cuộc ẩu đả nhằm chứng minh ai là chủ sở hữu của phiên bản 1. Về cơ bản, Flying Dutchman, người Hà Lan bay, là tên của một con tàu bị nguyền rủa, buộc phải đi qua đi lại tối ngày trên một vùng biển nguy hiểm, dễ gây tuyệt vọng nhất, có tên gọi là mũi hảo vọng. Hảo cái gì mà hảo? Bởi vì vị thuyền trưởng người Hà Lan của nó, Van Straten, đã lì lợm tuyên bố sẽ đi bọc qua mũi hảo vọng bất chấp những con sóng cao cỡ, cao bá quát. Chẳng bao lâu sau, vị thuyền trưởng gàn và thủy thủ đoàn của ông ta đã đi nằm dưới lòng biển. Và hồn ma của họ cùng con tàu cũng bắt đầu chuyến đi qua, đi lại. Vị thuyền trưởng người Đức của nó, Von Anber, đã để mất linh hồn vào tay quỷ sứ trong một cuộc chơi đổ xí ngầu. Do thua bạc, ông bị buộc phải dong buồm đi qua đi lại múc chỉ cana. Thuyền trưởng người Anh của nó quyết tâm chơi trội. Ông huơ nắm đấm trước Đức Chúa, thách thức người có giỏi thì làm đắm con tàu. Đáp lại lời thách đấu này, một bóng hình chợt xuất hiện trên bông. Thuyền trưởng liền rút súng bắn vào nó và cây súng nổ tựa lưa trên tay ông. Để sát thêm muối ớt vào vết thương, bóng hình nói trên bèn tặng ông một lời nguyền, buộc ông đi lên chuyến tàu suốt, ý là tàu đi suốt. Một thuyền trưởng người Hà Lan khác của nó, Van der Decken, nói với quỷ, đưa ta qua mũi hảo vọng, ta biếu ngươi linh hồn. Con quỷ liền nói, ok, nhưng nó không nói đưa qua bao nhiêu lần, cho nên linh hồn đã đổi chác của ông thuyền trưởng cứ chạy vòng vòng xung quanh mũi hảo vọng. Quỷ ma, ai biểu chờ đợi nó chơi đẹp. Nói chung, câu chuyện này được gọi là huyền thoại về người Hà Lan bay. Bởi lẽ, một nhà soạn nhạc người Đức tên Richard Wagner đã lấy tên này để đặt cho vở opera của ông sau khi thu thập rất nhiều cảm hứng từ tàu buồm và ma. Cảnh báo, khi thoáng thấy người Hà Lan bay, hãy nhắm tịt mắt lại, người nào nhìn kỹ nó sẽ bị vận xui bám như đĩa. 3. Chuyến bay 401. Năm 1973, chuyến bay 401 của hãng Eastern Airlines Mỹ đang diễn ra suôn sẻ trên một khu đầm lầy ở Florida thì cơ trưởng Love phát hiện có trục trặc. Cơ trưởng Love bèn nhường tay lái cho viên phi công tự động. thuật ngữ hàng không là chuyển sang chế độ bay tự động. Để ông và phi công phụ Don Ripple có thể rảnh tay tìm cách khắc phục. Rủi thay, trong lúc bận bịu kiểm tra lung tung, cơ trưởng Love vô tình hạ đo dáng viên phi công tự động, làm cho cái viên này bất tỉnh nhân sự. Thuật ngữ hàng không gọi là mất phản ứng. Điều này có nghĩa là chiếc máy bay không còn ai lái nữa. Khi cơ trưởng Love tìm ra chỗ trục trặc thì đã quá muộn rồi. Chiếc máy bay đâm đầu xuống đầm lầy, làm chết toàn bộ phi hành đoàn và 100 hành khách. Khi các toán cứu hộ cuối cùng cũng mò tới và xoay sở lôi được xác máy bay khỏi đầm lầy, họ nhận ra rằng một số thiết bị đồ đạc vẫn không hề hư hỏng. Phí của trời, 10 đời chẳng có, các sếp hàng không nghĩ. Và để tiết kiệm vài $3, họ chuyển mảnh này, mẫu nọ đến các nhà sản xuất máy bay để họ tận dụng cho các máy bay khác. Không lâu sau đó, những chuyện quái lạ bắt đầu diễn ra trên các máy bay có gắn những mẫu mảnh lượm lặt từ chuyến bay 401. Thoạt tiên, mặc dầu không được các xưởng máy bay lắp ráp vào, cơ trưởng Love vẫn cứ hiện ra trên một chuyến bay và ba qua chích chòe với hành khách. Rồi một phi công phụ trên một chuyến bay khác đã bắt gặp Don Ripple đang ngồi trên chiếc ghế của anh ta ngay trước lúc máy bay cất cánh. Hồn ma của Don nói gì đó đại loại như: "Không cần kiểm tra máy móc thiết bị đâu, bồ tèo. Tôi đã kiểm tra giùm bồ rồi. Con ma này thật là tốt bụng phải không các bạn?" Cơ trưởng Love và Don Ripple bắt đầu vật chất quá tùm lum các nơi. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều cảm thấy hai con ma này đã hơi quá đáng trong nỗ lực giúp của chúng. Đặc biệt sau khi cơ trưởng Love hiện ra trên một chuyến bay và nói với viên phi công: "Sẽ không bao giờ còn xảy ra tai nạn trên loại máy bay này. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra." Không phải phi công nào cũng hào hứng với sự hiện diện của các con ma thích giúp đỡ trên chuyến bay của họ. Thật ra, điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu ta nhớ đến vụ trục trặc bé xíu mà cơ trưởng Love và Don đã gặp phải trên chuyến bay 401. Khi cục tức quá lớn, một phi công đã rảy nước, chắc là nước thánh, khắp máy bay, miệng lăm răm gì đó, có lẽ anh ta nói: "Coi nào, chúng tôi rất cảm ơn các anh đã quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi, nhưng làm ơn hãy cút xéo giùm cho." Dù viên phi công này nói gì thì rõ ràng anh ta đã làm phật lòng các con ma thích giúp đỡ, bởi lẽ chúng đã một đi không trở lại. Có những loài người rất khiếm nhã khi người khác giang tay ra trợ giúp, phải không ạ? 4. Đoàn tàu ma trên cầu sông Tay. Trong một đêm giông bão tháng 12 năm 1879, hãy lắng nghe tiếng gió thổi hu hu. Gió giật mạnh đến mức thổi văng luôn đoạn giữa của cây cầu sắt khổng lồ dành riêng cho xe lửa bắc qua con sông Tay của Scotland. Chuyến tàu đêm từ Edinburgh đi Dundee đang sắp đi tới đó. Hu, lần này là tiếng kêu của đoàn tàu, chứ không phải tiếng gió. Rủi thay, người lái tàu không cách chi biết rằng chỉ vài giây trước đó, khúc cầu mà ông có kế hoạch băng qua đã bị thay thế bằng không khí loãng, một liên kết kém xa lắc về mức độ tin cậy. Thế là đoàn tàu lao thẳng xuống con sông, làm chết toàn bộ nhân viên và 78 hành khách. Không lâu sau đó, các tin đồn bắt đầu rộ lên, nói rằng cái cầu này bị ám bởi hồn ma của các nạn nhân. Hu, hu, lần này là tiếng kêu khóc của chúng. 8 năm sau đó, cây cầu được sửa chữa và khánh thành trở lại, nhưng các tin đồn thì vẫn cứ tiếp diễn. Và rồi, vào một đêm giông bão tháng 12, nghe quen quen phải không ạ? Một người đàn ông đang nhìn lên cây cầu. Nhiều người rối hơi ra phết đúng không các bạn? Và thấy một đoàn tàu lặng như tờ đang băng qua chính cái khúc đã diễn ra tai nạn. 5. Đoàn tàu đưa đám Tổng thống Lincoln. Có rất nhiều chuyện ma dính líu đến Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Sau khi ông bị ám sát trong một nhà hát ở Washington vào năm 1865, di hài của ông được đưa lên một chuyến tàu xuyên Mỹ trong cuộc hành trình chia tay. Có chia tay thật không nhỉ? Kể từ đó, người ta đồn rằng cứ mỗi năm, con tàu này, tàu ma, đều lặp lại chính xác cuộc hành trình nói trên. quả là một con tàu hiếm hoi luôn đúng giờ. Mỗi khi đoàn tàu ma đen ngòm này đi qua một trạm dừng, tất cả các loại đồng hồ đều dừng lại. Chưa từng ai nhìn thấy Lincoln trên tàu, nhưng có người đã thấy những ngọn lửa ma quái ẩn hiện ở trên đó, cho nên mới xuất hiện thuật ngữ tàu lửa. 6. Tàu Mary Celeste bí ẩn. Khác với người Hà Lan bay, con tàu ma này có thể nhìn thấy được, sờ được. Ngày 14 tháng 11 năm 1872, người ta phát hiện nó nổi lều bèo giữa Đại Tây Dương. Mọi thứ trên tàu đều tươm tất, các cánh buồm vẫn cứ dương, vòi nước vẫn cứ ướt, cây chổi vẫn nóng hổi. Bữa điểm tâm trứng và những món tương xứng vẫn chờ sẵn trên bàn. Trái trứng phục vụ riêng cho thuyền trưởng, thậm chí đã được đập sẵn một bên đầu, chỉ còn chờ ông thọc muỗng vào để múc. Thứ duy nhất thiếu vắng là người. Toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đã biến mất. Không có dấu vết nào của bão tố, nổi loạn hay ẩu đả. Thế thì chính thủy thủ và viên thuyền trưởng đã biến đi phương nào? Chắc món trứng cũng không làm họ nổi hứng để nhảy cả đám xuống biển. 7. Chuyến xe lên thiên đàng ở Surbiton. Một cậu bé sống ở khu ngoại ô Surbiton gần London trong thế kỷ 19 đã nhìn thấy một tấm biển chỉ đường sơn dòng chữ đến thiên đàng. Cạnh đó là tấm biển ghi đích đến và một thời gian biểu. Cậu bé đi ra đó vào lúc hoàng hôn và đúng như mong đợi, cỗ xe hai ngựa lên thiên đàng vẫn đang hoạt động tốt. Cậu bé bắt chuyến xe đi xuyên qua bầu trời và chứng kiến nhiều khung cảnh kỳ thú trước khi quay trở về trái đất. Về đến nhà, cậu kể lể tùm lum về chuyến phiêu lưu, khiến cha cậu nổi quạo đạp cho cậu một phát vì cái tội chém gió. Nhưng ông bạn thân của cha cậu lại hào hứng với câu chuyện. Ông ta bèn bí mật hỏi han để kiểm tra xem cậu bé có xạo sự hay không. Ông ta đòi cậu bé phải chứng minh bằng cách đưa ông ra bến xe trong lần đi phượt kế tiếp. Họ đón được chuyến xe, nhưng nửa đường, ông bạn bố này lại do dự và bước ra khỏi cỗ xe một cách dại dột vì nó đang bay ở độ cao trên 3.000 mét. Với một tiếng kêu, ta đã thấy London, tiếp nối bởi một tiếng bụp, ông ta đụng mặt đất. Cơ thể tan nát của ông ta được tìm thấy ở gần Bermondsey. 8. Xe buýt ma ở London. Toa trên của nó đầy chỗ trống và toa dưới thậm chí còn nhiều chỗ trống hơn. Thật ra, chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ này trống quếch quát. Nhưng nếu thấy nó, bạn chớ phớt lờ nó. Bởi lẽ, nó không được ai lái cả. Nó mang tấm biển ghi số 7 ở đầu xe và có người nói đã thấy nó đang lao nhanh mà không có ai lái. Quanh khu Kensington, làm tá hỏa những người lái xe con thuộc tầng lớp thượng lưu, nó thường tung hoành khi các xe buýt bình thường đã vào hết trong bến. 9. Chiếc xế cũ của Thái tử Franz. Hồi đầu, nó chưa phải là xế cũ, mà là một xế hộp cực xịn màu đỏ. Có mùi trần mà Thái tử Franz Ferdinand đã mua để lòe các nước láng giềng như Đức, Bulgaria, chưa kể toàn bộ thần dân đế chế áo của ông ta, nơi ông sắp sửa lên kế vị ngai vàng. Vào một ngày nọ của năm 1914, ông đang lái nó lượn lờ dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông, thì đùng một phát, một nhà cách mạng bỗng nhảy ra bắn lung tung. Ông và phu nhân bị dính đạn chết tức tưởi, và vụ mưu sát này đã khơi mào cho chiến tranh thế giới lần thứ nhất, làm chết đến 20 triệu người. Sau chiến tranh, thống đốc của năm tư đã mua lại chiếc xe. Sửa chữa tân trang nó khá nặng đô, thế mà ông vẫn lãnh đủ 4 vụ tai nạn, bao gồm cái tai nạn đã làm ông bị cụt mất cánh tay phải. Cho nên ông tuyên bố chiếc xe hộp này quá hãm tài, cần phải bỏ sọt rác. Nhưng bản thân của ông Bác sĩ Chris Kiss lại không nghĩ như vậy. Ông này đã lái nó chạy rong nhiều tháng trời mà vẫn phẻ re cho đến cái ngày nó lật ngửa và đè ông bẹp dí. Chủ nhân kế tiếp cũng là một bác sĩ, nhưng các bệnh nhân mê tín của ông này đã tá hỏa trước các tin tức về ma bốn bánh. Họ tẩy chay ông cái rụp và ông chỉ còn nước bán nó giá bèo cho một tay đua xe người Thụy Sĩ. Anh chàng này liền gặp nạn trên đường đua, bị gãy cổ, chết ngắt ngứ. Chiếc xe bị hỏng nặng nên chủ nhân kế tiếp của nó, một nhà nông, phải nhờ một người bạn lai kéo nó về. Đi được nửa đường, chiếc xe suối quẩy bỗng nổ máy hồi sinh, tông thẳng vào chiếc xe kéo, khiến xe này bay khỏi đường, làm cả hai bồ tèo chết nhăn răng. Chủ nhân cuối cùng của chiếc xe này đã nói câu gì đó, đại loại như, ồ, chỉ cần chọn màu nào đó đẹp đẹp, sơn nó lại, thì món bùa bà la môn gì đó sẽ bị triệt ngay thôi. Nói là làm, anh ta quết lên nó một nước sơn mới xanh roi rói, rồi đích thân lái nó chở theo bốn người bạn đi dự một đám cưới. Năm chàng trai dũng cảm đã bị chết trong một tai nạn tông xe trực diện trước cả khi kịp chưng diện. Cuối cùng, chiếc xe được bỏ vào viện bảo tàng Vienna, nơi hướng dẫn viên Carr vẫn luôn miệng nhắc nhở: nó bị ma ám đó, quý khách đừng ngồi lên xe thì đảm bảo không sao hết. Rồi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ và một số kẻ xấu đã bỏ vài tấn bom cực mạnh vào viện bảo tàng. Carr cùng chiếc xe và viện bảo tàng, cả ba bị nổ tung xác pháo. 10. Máy bay ma ở Weybridge. Khi một cơn giông đầy sấm chớp trên bầu trời Weybridge, Surrey, Anh, có hai điều bất thường đã xảy ra. 1. Mưa rất nặng hạt. 2. Người ta nghe có tiếng động cơ của chiếc máy bay hai tầng cánh cổ lỗ sĩ. Mọi người đều cho rằng nó được lái bởi một phi công đã chết trong một cơn giông bão năm 1935. Chuyện trật duột. Chuyến xe lên thiên đàng là truyện ngắn của E.M. Forster năm 1879. 1970. Nhưng tất cả các chuyện còn lại đều là thật, thì cứ cho là vậy đi. Lời kết. Bạn đã thấy mình khôn ra chưa nào? Ma là có thật hay không có thật vậy bạn? Có thể sau khi đọc xong đống truyện này, bạn không còn nghi ngờ gì nữa về sự tồn tại của ma. Ngay cả cái bóng của bạn cũng làm bạn chết khiếp, và cái cổ của bạn luôn đau nhất vì cứ phải quay phắt ra sau để kiểm tra. Nhưng cũng có thể bạn trở nên hoàn toàn vững tin rằng thứ gọi là con ma chỉ là chuyện tào lao, và bạn sẽ không ngán ngại gì nếu phải qua đêm trong cái gọi là ngôi nhà ma ám nữa, vì bạn tin chắc ở đó chẳng có thứ gì có thể gọi là di động ngoại trừ chiếc điện thoại di động của bạn. Cho dù bạn nghĩ như thế nào, có một điều chắc chắn là rất nhiều người vẫn cứ tin có ma, thậm chí đã thấy chúng và viết ra những câu chuyện thót tim về chúng. Điều này là muôn thuở bạn ạ. Có thể nào tất cả những chuyện ma đó sẽ tạo cảm hứng để bạn viết ra ít nhất một chuyện ma của riêng bạn? Một trong những thể loại chuyện ma hiện đại được ưa chuộng nhất là ma quá giang, mà bạn có thể tham khảo thêm trong những dữ liệu kỳ thú ba. Chúng được gọi là những truyền thuyết hiện đại ở đô thị. Nói cách khác, chúng là những chuyện bịa về đời sống hiện đại được truyền tai nhau như thể là chuyện thật. Có đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chuyện như vậy. Chúng được kể đi, kể lại, và trong suốt quá trình đó có rất nhiều chi tiết bị bóp méo và thêm mắm, dặm muối. Tuy nhiên, chúng ít nhiều vẫn có cùng những thành tố và cấu trúc cơ bản, cho nên còn cách nào tốt hơn để khởi đầu việc viết lách ngoài cách bắt tay vào chuyện ma quá giang của riêng bạn? Để giúp bạn khởi đầu, câu chuyện dưới đây có rất nhiều tùy chọn. Hãy chọn ra bất cứ cụm từ nào mà bạn ưng ý nhất. Nhưng hãy cẩn thận, lựa chọn của bạn có thể làm bạn sợ té tát. Chuyện ma quá giang kinh điển. Phiên bản tùy chọn. Trong đêm khuya, một người đàn ông đang điều khiển thảm bay, chiếc xe con ngựa vằn, một đàn cừu trên dòng suối, vách đá, con đường làng, đường ống cống hoang vắng ở biển Đông, trên đỉnh Everest, Brazil, nhà mình. Bất chợt, đèn xe rọi lên một thân hình béo ú, ngớ ngẩn, thon thả, đầy lông lá của một nàng công chúa, cô hàng trà xanh, minh tinh màng bạc, cô gái đang đứng bên đường. Cô ta có vẻ trì trệ, sung mãn, kiệt quệ, hăng tiết vịt và đang cuốn quýt ngoái lỗ mũi, vẫy tay, gãi bụng, móc lỗ tai. Người đàn ông bèn cho xe chạy hết ga, dừng lại, nạp nhiên liệu và mời cô ta một tô hủ tiếu, dạy học, chụp ảnh lưu niệm lên xe. Cô ta lập tức chui vào xe, xuống cống, vô phòng tắm, ra khỏi quan tài, ngồi rung đùi, ngáy om sòm, run rẩy, ca hát ầm ĩ. Người đàn ông hỏi cô ta muốn cái gì, đi đâu, phá làng phá xóm hay sao, ăn bánh bao không? Cô ta nói ra một vị trí chôn kho báu, địa chỉ ở thị trấn gần đó. Câu chuyện lý thú về một ngôi miếu cổ, tên một kẻ giết người hàng loạt. Nhận thấy cô ta bị nổi mụn đầy mặt, lạnh và ướt, đang tan ra nhanh chóng, đang phù lên gần bằng quả khí cầu, người đàn ông động lòng thương cho cô ta mượn kem sức mụn, chiếc áo khoác, máy sấy, sợi dây để cô sức mụn, khoác lên vai, sấy, cột mình lại. Khi họ đến gần thị trấn, người đàn ông quay đầu lại để nói chuyện với cô gái, nhưng ông kinh hoàng nhận ra cô ta đã ngáy khò khò, biến mất, nổ tung, biến thành hũ nước mắm. Tuy nhiên, ngay chính xác, chỗ cô ta ngồi vẫn còn nguyên vết hai lọ nước hoa Chanel, chính hiệu, cặp bông tai, hàm răng giả, nước. Ông bèn dừng xe trước một ngôi nhà trong thị trấn và đến đó gõ cửa. Một cặp vợ chồng già ra mở cửa và khi người đàn ông mô tả cho họ về cô gái đi quá gian bí ẩn, họ thú nhận cô ta chính là giáo viên môn toán, thư ký riêng, con gái, cháu gái họ của anh rể người em thứ ba của họ, vốn đã chết trong một tai nạn xe hơi cách đây chính xác 20 năm. Khi đi du lịch mà quên mang theo tăm xỉa răng cách đây đúng 20 năm. Khi đang ăn trái sầu riêng mà quên nuốt cả vỏ, do bị nhiễm H5N1 cách đây 20 năm. Khi họ cho người đàn ông xem kéo cắt móng tay, ảnh, con gấu bông, cây kẹp tóc của con gái, ông ta lập tức nhận ra cô. Họ nói rằng cô đã được chôn tại bãi rác địa phương, chợ hoa quả, nghĩa trang địa phương, siêu thị metro. Thế là ông ta đến thẳng đó và tìm ra đôi vớ, nấm mồ, cặp kính lão, chiếc răng khôn của cô ta. Vắt trên đó là hũ kem sức mụn, chiếc áo khoác, máy sấy, sợi dây của ông ta. Tiêu Tùng. Rồi sao nữa? Xong phim.